Thôi đi, đi rồi con bắt đầu với cái lời giảng.
Dạ, một phần con xin nha đọc bài giảng trước nói về bốn quả thanh văn, đó là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán.
Các ngài y theo âm thanh của Phật mà các ngài tu. Để nói, muốn nói thanh văn thì phải nói đến các vị Bồ Tát để mình so sánh mà nhận rõ thế nào gọi là thanh văn. Đấy, các vị thanh trong đệ tử của Phật, Phật có chia ra có hàng thanh văn gọi là tiểu thừa và hàng Bồ Tát thì gọi là đại thừa. Thế bây giờ thế nào gọi là thanh văn?
Yeah.
Văn là nghe, nghĩa như con vừa nói, thanh văn là nghe, nghe cái âm thanh của Phật mà tu mà chứng, y cứ theo cái âm thanh của Phật, nghĩa là y cứ theo giáo pháp của Phật, như chúng ta bây giờ đã gọi là thanh văn. Buông xả gia đình, buông xả xã hội để ở riêng, mà rồi còn cạo đầu, còn mặc áo khác mọi người để tỏ cho mọi người biết là tôi ở riêng, phải không? Đấy, nghĩa là cái riêng biệt của chúng mình đến quá tệ đến trình độ như thế. Đấy, ở riêng để làm gì? Tôi từ biệt gia đình, từ biệt xã hội, tôi không đồng với các ông các bà, thế cho nên tôi cạo đầu, tôi mặc áo nhà chùa khác hẳn với các ông các bà đi, tôi riêng biệt độc lập một chỗ, thế để hoàn toàn không có bị những cái cảnh duyên bên ngoài nó phá rối, cho nên một bề vâng theo giáo pháp của Phật mà tu. Đấy, an định tinh thần rồi tu thọ giới, đấy thức xoa xa di tỳ kheo ni, như thế cho đến an định mà cho đến chứng quả a la hán, thoát luân hồi sanh tử, thế thì gọi là thanh văn. Bởi vì hoàn toàn chỉ sống theo cái giáo pháp của Phật, y theo giáo pháp của Phật mà suy ngẫm, mà giải thoát những các cái ràng buộc của thế gian, mà rồi chứng quả a la hán, thoát luân hồi sanh tử, thế như thế gọi là thanh văn. Nghe cái âm thanh của Phật, sống hoàn toàn với giáo pháp của Phật, buông hẳn chuyện thế gian, chuyện đời, cho đến bố mẹ cũng phải tạm xa lì, như thế gọi là thanh văn. Chứ còn quả Bồ Tát, các vị Bồ Tát thì càng làm sao? Các vị Bồ Tát thì các ngài cũng nghe giáo pháp của Phật, cũng học, cũng tu, nhưng mà các ngài thực nghiệm cái giáo pháp ấy, đích thân các ngài sống với tất cả chúng sanh, các ngài vào trong đời sanh tử để thực nghiệm cái giáo pháp của Phật, theo cái chỗ chính mình kinh nghiệm ấy, kinh nghiệm theo việc làm, theo hoàn cảnh, vẫn ở ngay trong thế gian để kinh nghiệm cái giáo pháp của Phật, mà do đó chứng quả. Thì cái chứng quả của các vị Bồ Tát ấy, là vừa học giáo lý, lại vừa thực nghiệm đích thân, thực hành cái giáo lý ấy, cho nên các ngài chứng quả vị Phật. Chẳng những là thoát luân hồi sanh tử, mà các ngài còn thành Phật, cho nên cái việc làm của các ngài gọi là đại thừa. Cái cỗ xe lớn tự mình giác tỉnh, lại giáo hóa cho tất cả chúng sanh cùng giác tỉnh. Mà trong cái lúc giáo hóa ấy, phải sống với chúng sanh, phải bao nhiêu sự đụng chạm, phải có kinh nghiệm một lòng từ bi hỷ xả. Thế đấy, như thế là cái quả vị của Bồ Tát. Thế tức cho nên cái chữ thanh văn là chỉ có học trên giáo lý của Phật thôi. Thế chứ không có như các vị Bồ Tát học trên cái kinh nghiệm của chính mình. Đã đành các vị Bồ Tát phải nhờ cái ánh sáng của Phật và cho Phật dạy. Đấy. Cũng như cái con mắt đó, phải nhờ của ánh sáng nó mới thấy. Cho nên các vị Bồ Tát vẫn phải học Phật Pháp, nhưng mà học Phật Pháp rồi chính mình kinh nghiệm, chính mình thực hành mà đi đến cái chỗ được trí tuệ của Phật. Thế còn như chúng ta bây giờ thì gọi là thanh văn, cạo đầu ở riêng ở chùa tu để mong thoát luân hồi sanh tử, thế gọi là thành văn. Thế đây nói về quả, tức là thanh văn mà đi đến kết quả. Thì cái kết quả trước hết là tu Đà Hòa, là các ngài nhận được cái niết bàn thường lạc ngã tịnh, buông hẳn. Trong bài nói buông cả sắc thanh hương vị xúc pháp, các ngài phần nhiều tu về thiền định, không có khởi niệm. Thế đến quả, quả Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàng thì tuy là cái tâm thiền định nhưng mà vẫn còn quả báo, phải 7 lần trở lại cõi trời. Các vị Tư Đà Hàm thì cũng như các vị Tu Đà Hoàng, nhưng mà chỉ còn quả báo có 1 lần trở về cõi trời. Còn các vị A Na Hàm thì tuy trong sách nói là bởi vì không có chỗ nào cho các ngài ở, cho nên các ngài vẫn ở cõi trời, ở trên cõi trời vũ sắc giới có riêng một cõi để cho những các vị này ở, các vị A La Hàm ở. Thì các vị A Na Hàm là không phải trở lại nữa, các ngài không phải trở lại nữa, nhưng mà các ngài chưa chứng quả A La Hàm, các ngài cũng vẫn tạm ở cõi trời nhưng mà không phải trở lại. Còn A La Hàm là hoàn toàn không còn sanh diệt nữa, các ngài thoát cái luân hồi sanh tử. Người tu Phật tu theo thanh văn thừa thì chúng ta gọi là tiểu thừa. Thì khi tới kết quả thì chứng được 4 quả này.
Thứ nhất là Tu Đà Hoàn, Trung Hoa dịch ra 2 nghĩa.
Đây có cái nghĩa là bà quyết định đã thoát luân hồi sanh tử rồi, thì còn có 7 phen trở lại, nhưng mà trở lại để đoạn trừ tất sạch những các cái tập khí thôi, chứ còn cái vị này là quyết định đã không lui sụt cái dòng thánh. Thầy nhắc lại cái dòng thánh tức là trở về cái chân tâm thật sự của mình, mà các ngài thì chưa học lăng nghiêm, cho nên các ngài gọi là cảnh niết bàn.
Ví dụ như bây giờ con ở địa vị của con đó là thầy, ví dụ như địa vị con, như con thưa thầy, trong giờ thiền mà con bật hết vọng tưởng thanh tịnh mát mẻ thật sự, đến khi ra mà con vẫn hay nổi sân nổi tức, rồi giờ thiền con không vọng tưởng lại. Vậy thì như thế là coi như cái sự tu mình nó có đã có cái tiến bộ gì chưa thầy?
Thì thầy không nghe rõ con định hỏi cái gì.
Con muốn hỏi là vậy trong sự tu của con như vậy nó có tiến bộ, và trong cái giờ thiền vậy có thật sự đã được cái gì chưa, đã tiến bộ gì chưa?
Tiến bộ thì tôi ở cái chỗ con có giải thoát từ cái nghiệp sân giận hay không. Thế giải thoát được thì gọi là tiến bộ, mà chưa giải thoát được thì chưa tiến bộ.
Nhưng mà trong giờ thiền không sân gì cả, chẳng sân chẳng vọng tưởng gì hết.
Nhưng mà trong giờ thiền
dạ.
Còn bây giờ quan hệ là cái tâm tánh của cô, cô có tiến bộ hay không. Chứ còn việc thiền ấy là việc của cái thiền, việc nó tệ nó. Nhưng mà tôi hỏi cô thôi, thì cô có tiến bộ hay không, là cái tâm tánh của cô nó có giải thoát hay không. Chứ ngồi cô ngồi 100 giờ thiền mà cô ra cô vẫn cứ đùng đùng thì cô vẫn là phàm phu mà vẫn đọa địa ngục như tất cả mọi người.
Quả thứ hai Tư Đà Hàm, Trung Hoa dịch là Nhất Lai.
Những vị này một phen trả lại thì gọi là Nhất Lai. Con nói tiếp đi, quả thứ ba này không trở lại khỏi thế gian nữa, thế không còn cái quả báo để trở lại thế gian. Con đọc tiếp đến quả thứ tư, thì tuy rằng cái thân sanh tử thì còn có đi có lại, nhưng mà đây là bằng chứng cái tánh Phật, cái tánh mà cái kinh này gọi là Kim Cang Bát Nhã. Cái tánh Phật gọi là tánh Kim Cang thì vẫn thường trụ ở khắp pháp giới mà bất động. Cái tánh này nó không thay đổi gì cả, vẫn thường trụ. Còn tùy theo cái nghiệp báo mà có hiện thân một lần hay bảy lần hay là không hiện thân theo nghiệp báo, tùy theo cái chỗ tu hành mà có quả báo nặng nhẹ. Cho đến rốt ráo là A-la-hán thì không hiện thân ở thế gian nữa. Đấy. Chỉ là cái quả báo sanh tử. Nhưng mà chính cái tánh thể Kim Cang Bát Nhã của chúng ta đó, thì nó vẫn thường trụ bất động ở khắp mười phương. Thế mà nhận được cái tánh này thì gọi là ông thánh, còn lưu lạc theo sắc thanh hương vị sự pháp thì gọi là người là phàm phu sanh tử. Thế ông A La Hán là người được cái quả rốt ráo, nghĩa là hoàn toàn ông ấy sống với cái tánh này, ông không trở về cái căn trần thức của thế gian nữa.
Cha con thưa, tức là như lúc nãy thầy nói là cái quả vị Tu Đà Hoàn và Tư Đà Hàm, cái này coi như là không có trở lại cõi người mà ở trên cõi trời để tu tiếp.
Quả Tu Đà Hoàn.
Em thưa là hồi nãy thầy giảng cái quả Tu Đà Hoàn là bảy phe trở lại đó bà thầy. Thì các ngài ở cõi trời các ngài tu để các ngài chứng A-la-hán. Còn ở đây thì nói cái quả Tư Đà Hàm này bà thầy, thì lại nói là một phe trở lại nhân gian. Tức là
Tư Đà Hàm thì trở lại một lần
ở nhân gian, chứ phải ở cõi trời. Nhân gian là cõi người,
chứ phải
ở cõi trời. Mà là A Na Hàm á thì lại không trở lại trần gian,
mà
lại ở cõi trời.
Ở đây cái danh từ nhân gian mình phải hiểu là tức là trở lại đường sanh tử, chứ không nên chấp.
Thì
chính nghĩa chữ nhân gian là loài người, nhưng mà thật ra ở đây ngài dùng chữ nhân gian là coi như dùng được tiếng quen nói về con, về có sanh và có diệt.